Hãy mời Đức Kitô vào đền thờ tâm hồn của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện. Thời đó ở bên Mỹ người ta còn phân biệt da màu. Có một tín hữu người da đen hôm đó đi đến nhà thờ của những người da trắng. Anh Bon Man định vào nhà thờ nhưng những người phụ trách nhà thờ đuổi anh ra ngoài. Thôi thì anh đứng từ cổng nhìn vọng vào để tham dự thánh lễ. Bỗng dưng có một người khách lạ đến gần bên anh đứng đó để cùng xem lễ luôn. Ông này da thì màu trắng. Anh mới hỏi, tại sao bác không vào nhà thờ? Vị kia trả lời, từ ngày họ xây ngôi nhà thờ này, ta cũng chưa vào trong đó được một lần nào, bởi vì họ không cho ta vào. Người kia mới hỏi, vậy bác là ai? Người da trắng trả lời, ta là Giê-xu đây. Rồi ông biến mất. Kính thưa cộng đoàn, có thể đó là một câu chuyện sáng tác, nhưng mà nói lên một cái nghịch lý, đó là nếu người ta xây dựng nhà thờ cho Thiên Chúa, nhưng mà người ta loại trừ anh em của mình, thì sau cùng Thiên Chúa không có mặt ở trong nhà thờ đó, họ đã đuổi Chúa ra khỏi nhà thờ. Thật ra chúng ta biết, đền thờ vẫn là một biểu hiện tâm linh của tất cả mọi tôn giáo muốn hướng đến đấng tuyệt đối. Lịch sử của dân Do Thái thuở ban đầu không cần nhà thờ. Abraham, Jacob, Isaac v.v. chỉ cần xếp những tảng đá rồi đặt lễ vật trên đó, tế lễ dâng lên cho Giave. Đến thời dân Do Thái lưu lạc trong sa mạc, bài đọc một ngày hôm nay kể lại cho chúng ta giao ước của núi Sinai và Thiên Chúa thông qua Môi-se ban cho dân Chúa lề luật thánh, đó chính là 10 điều răn Đức Chúa Trời. Và 10 điều răn đó được ghi trên tảng đá. Kể từ nay người Do Thái bắt đầu làm hòm bia nơi họ lưu trữ 10 điều răn. Và sự có mặt của bản giao ước này được coi như sự có mặt của Thiên Chúa. Họ đi đâu thì Chúa đi theo đấy. Họ đi đâu thì đem lều tạm theo. Còn việc bắt đầu người Do Thái tiến hành xây đền thờ thì ta nhớ đến kỷ niệm của vua David. Ông tâm sự với những người chung quanh rằng, này ta ở trong cung điện lộng lẫy, còn Chúa của ta vẫn phải ở trong ngôi lều nhỏ bé như thế sao? Ta sẽ xây đền thờ bằng gỗ bá hương, bằng những vật liệu sang trọng nhất. Nhưng rồi Giave hiện ra và nói với David rằng, này ta đâu cần ngươi xây đền thờ cho ta, bởi vì trời là nhà của ta và đất là bệ dưới chân ta. Thế thôi, David vẫn cứ tiến hành công việc của mình, và công việc của ông phải đến đời con là Salomon mới hoàn thành được đền thờ Jerusalem. Từ đây Jerusalem trở thành một biểu tượng của dân Do Thái, là nơi dân chúng cuốn về tụ hội, đặc biệt trong những ngày lễ, để biểu lộ niềm tin chung của họ vào Giave. Có thể nói Jerusalem là biểu tượng của dân, và cứ mỗi một lần dân chúng bị lưu đày, đền thờ lại bị phá hủy. Đền thờ sẽ được tái thiết lần thứ hai, và đền thờ thời của Đức Giê-xu là đã được tái thiết lần thứ ba bởi vua Hê-rô-đê. Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết cái thông tin nhà thờ này cũng phải tiến hành đến 46 năm trời, và Hê-rô-đê đã phải vận dụng số công nhân trên vạn người, có tài liệu nói đến 18.000 nhân công để xây dựng ngôi đền thờ theo cung cách cổ xưa như kèm với những kiến trúc mới. Cách của ông làm bấy giờ là để lấy lòng người dân Do Thái. Thế thì trong đền thờ, nó trở thành một biểu tượng của tâm linh, là nơi Thiên Chúa hiện ngự. Muôn dân sẽ tiến về nhà Chúa, nơi họ sẽ cất lên lời ca tụng Chúa mỗi ngày. Nhưng rồi, ngày qua ngày, nơi đền thờ đã bị lạm dụng. Bài tin mừng hôm nay cho thấy một bối cảnh Người ta đã biến nó thành nơi buôn bán như lời của Đức Giê-xu. Vâng, người ta bán chiên, người ta đổi tiền, người ta đem trao đổi bò và bồ câu. Có lẽ có người hỏi tại sao lại phải đổi tiền. Thưa, tiền lưu dụng bấy giờ là tiền La Mã, trên đó có in hình hoàng đế. Người dân Do Thái không dùng tiền này trong đền thờ, họ phải đổi sang tiền Do Thái. Và cái dịch vụ đổi tiền này thì đem lại huê lợi rất lớn, bởi vì chỉ cần đổi được 4 đồng tiền là sẽ lợi được 1 đồng, tương đương với 1 ngày công lao động. Rồi những người phải có lễ vật để dâng trong đền thờ thì thay vì bán ở ngoài chợ, người ta kéo ngay vào gần đó, có vẻ cũng thuận lợi cho những người cần dâng tế lễ. Nhưng đúng là biến đền thờ thành một khu vực ồn ào bát nháo, khiến Đức Giê-xu, vị vua nhân từ hiền hậu, ngày hôm nay cũng phải nổi cơn thịnh nộ. Thế nhưng chúng ta cũng nhớ lại, Thiên Chúa là đấng có mặt ở khắp mọi nơi. Thế thì người ta có thể cầu nguyện với Thiên Chúa ở tất cả mọi nơi. Con người vốn mang trong mình thân phận vật chất, nên người ta cũng cần có những địa chỉ, có những cái khung cảnh thuận lợi giúp người ta dễ dàng nâng tâm hồn lên cao. Nhưng nếu người ta lại biến nó trở thành một nơi ồn ào buôn bán, một nơi bát nháo, thì quả là người ta đã trục xuất Thiên Chúa ra ngoài. Đến đây ta nói thêm, khi Thánh Gioan thuật lại rằng Đức Giê-xu nói cứ phá đền thờ trong 3 ngày rồi tôi sẽ xây dựng lại. Và Ngài giải thích, sau khi Đức Giê-xu trỗi dậy thì các tông đồ nhớ lại và nhận ra Ngài đang nói về đền thờ là chính thân thể của Ngài. Vâng, đúng thế. Khi Đức Giê-xu đi vào trong trần gian, Ngài là đấng Emmanuel. Ngài chính là đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và sự hiện diện của Đức Kitô chính là sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Kitô sau khi phục sinh thì Ngài trở thành vị trung gian duy nhất, là tư tế duy nhất, là của lễ duy nhất, và cũng là bàn tế lễ duy nhất để chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Mỗi thánh lễ chúng ta vẫn lập đi lập lại cái lời đó: nhờ người, với người và trong người mà mọi lời chúc tụng vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Và Đức Kitô như vậy, Ngài chính là đền thờ của thời đại mới, của thời Tân Ước. Và giáo hội là nhiệm thể của Đức Kitô, cũng chính là ngôi thánh đường lớn của Thiên Chúa. Chúng ta biết ngoại ngữ, người ta viết thường chữ nhà thờ, và khi viết hoa thì đó là giáo hội. Và đúng, giáo hội như vậy chính là đền thờ của Thiên Chúa, sẽ phải là nơi để Thiên Chúa hiện ngự. Và mỗi người là một thành phần trong nhiệm thể ấy, được kêu gọi như Thánh Phêrô nói: anh em hãy trở nên những viên đá sống động để xây dựng nên ngôi đền thờ của Thiên Chúa. Còn Thánh Phaolô thì nói một cách khác hơn: hãy hiến dâng thân mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Như vậy, một Thiên Chúa đã đi vào trong trần gian thì Thiên Chúa lại còn muốn đến ở với mỗi người chúng ta. Trong mỗi thánh lễ chúng ta xác tín, Đức Kitô hiện diện ở giữa chúng ta đây. Khi anh em tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa anh em. Và chúng ta cũng xác tín hơn nữa, qua bí tích thánh thể thì Đức Kitô muốn đến ở trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Thế thì cả cuộc đời của người Kitô hữu phải trở thành một ngôi đền thờ xứng đáng để Thiên Chúa ngự. Nhưng đặc biệt trong mùa chay, khi giáo hội cho chúng ta đọc lại bài tin mừng này, cũng là lúc để muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta để đi vào trong cái mầu nhiệm cái chết và phục sinh của Đức Kitô, để nhớ lại rằng mình là thành phần trong nhiệm thể của Đức Kitô, để nhớ lại cái ân huệ mỗi người chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho mỗi người chúng ta tự xét lại lương tâm của mình. Bản thân mỗi người chúng ta có xứng đáng là một đền thờ để Thiên Chúa ngự không? Hay còn mang trong mình đầy tràn những tội lỗi, đam mê, kiêu căng, ghen tị, Tham lam sẽ là cản trở để Thiên Chúa không thể ở trong đó. Chúng ta có đuổi Thiên Chúa ra khỏi ngôi nhà của chúng ta hay không? Ngay ngược lại, ngày hôm nay chúng ta được kêu mời để chúng ta dọn dẹp lại tâm hồn của chúng ta cho xứng đáng. Đó cũng là công việc thiết thực nhất trong mùa chay, công việc hoán cải để trở về với Thiên Chúa. Đây là giờ cứu độ, đây là ngày thi ân. Xin cho tâm hồn của mỗi người chúng ta, đặc biệt trong mùa chay, được thanh luyện một cách xứng đáng hơn để Thiên Chúa ở trong chúng ta, và cả cuộc đời của chúng ta trở nên lời ca tụng kết hiệp với hiến tế của Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.